Đế Bá, chương 305, Lừa Vũ Thần 3, gocchuyenaudio.com, Tề Thánh Vũ ra đời thứ 637, truyền nhân Vũ Băng Lam bái kiến Vũ Gia Thủy Tổ, Huyền Long Động Vũ Thần. Lý Thất Dạ đại sướng một tiếng, thanh âm sâu thẳm. Lúc này, ở dưới Lý Thất Dạ ra hiệu, Lý Xương Nhan giơ lên cao ngói úp đế tọa, nhẹ nhàng ở trên hai cây đại thụ giao cùng một chỗ gõ đánh thoáng cái tựa như gõ cửa. Nói đến kỳ quái, hai cây đại thụ vậy mà giống hai đầu cầu long, chậm rãi giãn ra, lộ ra môn hộ, một con đường mòn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lý Thất Dạ mang theo đám người Lý Xương Nhan nối đuôi nhau mà vào, dọc theo tiểu lộ tiến nhập bên trong thâm cốc. Sau khi tiến vào thâm cốc lần thứ nhất gặp cảnh tượng trước mắt, đám người Lý Xương Nhan cũng không khỏi vì đó chấn động. Bởi vì bên trong thâm cốc có bộ bộ cổ quan nằm ngang ở trong thâm cốc. Mỗi một bộ cổ quan đều hơi khói lượn lờ, hình như thi thể trong quan tài đang nuốt yên hà. Ở trong thâm cốc vô số cổ quan tung hoành, bọn nó vây quanh một bộ cổ quan lớn hơn. Cổ quan này đặt ở phía trên một khối nham thạch to lớn, cả cụ cổ quan vậy mà lấy sơ ảnh thần mộc cực kỳ chân quý chế thành, mặc dù cổ quan kia không biết ở chỗ này trưng bày bao nhiêu năm tháng, nhưng mà y nguyên lưu quang giật màu. Đám người Lý Xương Nhan cũng không khỏi trở nên động dung, Vũ Thị Thủy Tổ thậm chí có trên trăm chiến tướng chôn theo, cái này đầy đủ nói rõ Vũ Thị Thủy Tổ năm đó là vô địch bực nào, cường đại bực nào. Tề Thánh Vũ gia tử tôn đời thứ 637, truyền nhân Vũ Băng Lam, mang theo vị hôn phu, nô bộc cúng tế Thủy Tổ. Thủy Tổ vinh quang, lấy mộ Huyền Long Động, phong hào Huyền Long Động Vũ Thần. Vũ gia tử tôn, nhiều thế hệ tưởng nhớ hiền nhân, hồi tưởng Thủy Tổ hùng phong, ngày đêm không ngủ. Sau khi buông tế phẩm, Lý Thất Dạ lại bắt đầu làm đại thần côn. Lúc này đám người Lý Xương Nhan cũng không khỏi ngừng thở, thậm chí là không khỏi khẩn trương lên. Không hề nghi ngờ, Vũ Thị Thủy Tổ chôn cất ở chỗ này so với Vũ Thị Thánh Tổ còn đáng sợ hơn, Lý Xương Nhan cũng không khỏi lo lắng, sợ bị Vũ Thị Thủy Tổ nhìn thấu. Vũ Thị Thủy Tổ cũng đã đủ đáng sợ hơn là, hắn còn có trên trăm chiến tướng ở chỗ này chôn theo, một khi Vũ Thị Thủy Tổ nhìn thấu, chỉ sợ bọn họ phải đối mặt không chỉ là Vũ Thị Thủy Tổ còn có trên trăm chiến tướng đáng sợ. Cuối cùng, Lý Thất Dạ cử hành xong nghi thức theo thanh âm két 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 vang lên, bên trong sơ ảnh thần mộc quan bước ra một người, người này đạp mạnh đi ra, lập tức khí thức ngập trời tựa như đế hoàng vô thượng. Đây là một lão nhân, dáng người lão nhân cũng không cao lớn, nhưng mà khi hắn vừa đứng lên, lại cho người ta một loại cảm giác chân đạp đại địa cao thẳng thương khung. Trên người lão nhân đã không mặc long y, trên đầu cũng không mang vương miện, hắn chỉ mặc áo đai phổ thông mà thôi. Nhưng mà hắn mặc áo đai phổ thông, lại có khí thế quân lâm thiên hạ, có bá khí khí thôn sơn hà, cái này chính là một đời đế hoàng vô thượng, một đời tồn tại vô địch. Đây cũng là Vũ Thị Thủy Tổ tại thời đại kia từng được người xưng là Vũ Thần, hắn cùng với thôn Nhật Tiên Đế chính là huynh đệ kết bái, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Mặc dù hắn không thể giống thôn Nhật Tiên Đế thành tựu Tiên Đế, nhưng mà hắn từng là một trong những tồn tại mạnh nhất thời đại kia, hắn đã từng quét ngang cửu thiên thập địa, thậm chí từng trợ giúp thôn Nhật Tiên Đế đặt vững đế lộ vô. gocchuyenaudio.com Thường, Vũ Thị Thủy Tổ đạp mạnh đi ra, trong nháy mắt mở mắt, huyết quang lóe lên, hạ xuống trên người Lý Xương Nhan, trong nội tâm Lý Xương Nhan dùng mình, nàng có thể cảm nhận được Vũ Thị Thủy Tổ cường đại. Vũ Thị Thủy Tổ nhắm mắt lại, cái gì cũng không nói, há miệng liền thôn hấp lấy thang khí của Tế Thiên Thang, âm thanh xì xì vang lên, từng sợi thang khí bị hắn hút vào trong miệng. Cuối cùng, Vũ Thị Thủy Tổ hút xong thang khí Tế Thiên Thang cũng hóa thành nước trong thanh tịnh vô cùng. Có nguyện vọng gì? Sau khi hút vào xong thang khí Tế Thiên Thang, Vũ Thị Thủy Tổ cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn rất trầm thấp lại hùng hồn hữu lực. Vũ gia đã xuống dốc, Lý Xương Nhan cúi đầu thấp giọng nói ra, kinh xin Thủy Tổ ra tay. Vũ Thị Thủy Tổ đứng ở nơi đó, vẫn nhắm mắt lại, chẳng hề nói một câu. Lý Thất Dạ phục bái nói ra, Thủy Tổ, Vũ Thị xuống dốc tận thụ thế nhân khi nhục, Hà Đông Túc Ấn ra càng là đối với Vũ Thị chúng ta nhìn chằm chằm. Tử tôn bất hiếu, không thể giữ vững Vũ gia cương thổ, hôm nay cương thổ Vũ gia đã từ Hà Tây một đường tan tác, mảng lớn cương thổ mất đi, tử tôn Vũ gia dốc hết tất cả, mới giữ được Vũ gia tổ đường. Trước khi Lý Xương Nhan tới liền nhận Lý Thất Dạ chỉ điểm, sau khi Lý Thất Dạ nói xong, nàng cúi đầu, nhẹ nhàng khóc ổ lên. Lý Xương Nhan thấp giọng gào khóc nghe vô cùng ủy khuất, để cho người ta nghe mà lòng chua xót. Một đám lão gia Túc Ấn gia kia. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Vũ Thị Thủy Tổ nhắm mắt lại đột nhiên mở mắt, huyết quang lóe lên, sau đó lại nhắm lại, rất rõ ràng, hắn là tức giận rồi. Một đám đồ vật bất hiếu. Cuối cùng, Vũ Thị Thủy Tổ nhắm mắt lại mắng một tiếng, hắn rõ ràng là phẫn nộ rồi, lạnh lùng nói ra. Ngay cả tổ điển cũng quên sao? Năm đó hỗn chiến, tổ điển mất đi, đốt trong chiến hỏa, liệt tổ liệt tông cũng không truyền thủy tổ tổ huấn xuống. Lý Thất Giả cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Hừ, Vũ Thị Thủy Tổ lạnh lùng hừ một cái, không biết là phẫn nộ đối với địch nhân, hay là đối với tử tôn bất hiếu phẫn nộ. Cuối cùng, Thủy Tổ bắt đầu lạnh lùng nói ra. Ở trong tổ đường, rời bài vị của ta, để lên ngói úp đế tọa, mở ra khải tổ chi địa. Vũ gia còn có hy vọng cuối cùng quật khởi. Nói đến đây, cuối cùng, Vũ Thị Thủy Tổ từ trong quan tài của mình lấy ra một vật, lại là một quyển cổ tráp này tựa như là tơ vàng bện thành kim quang sáng lạn. Hết sức chói mắt, Vũ Thị Thủy Tổ đem cổ tráp này đưa cho Lý Xương Nhan, nói ra. Cầm đi đi, đây là Hoành Thiên Bát Đao. Sau khi nói xong, liền nằm lại trong quan tài cổ tựa hồ không muốn gặp lại tử tôn bất hiếu. Lý Thất Giả âm thầm hướng Lý Xương Nhan nhẹ gật đầu, cuối cùng, đốt đi tiền dẫn đường, Lý Thất Giả mang theo đám người Lý Xương Nhan rời đi. Thời điểm rời đi, Lý Thất Giả đột nhiên lảo đảo một cái, chỉ chút nữa là ngã sấp xuống, nhưng mà, vừa lúc đó, Lý Thất Giả như là sư tử vọt tới, lại đứng ở bên kia. Lý Thất Giả lảo đảo một cái, khiến đám người Lý Xương Nhan cũng kỳ quái, nhưng mà, đang ở hiểm địa không dám hỏi nhiều. Lý Thất Giả mang theo đám người Lý Xương Nhan rời đi Huyền Long Động, vừa ra Huyền Long Động, Lý Thất Giả lập tức đem tất cả mọi thứ quăng ra, đối với đám người Lý Xương Nhan nói. Nhanh, chúng ta lập tức liền đi, không bao lâu, hắn sẽ truy sát tới. Cách chương.